chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong các phòng khách sạn khắp nơi trên thế giới ngày nay, chúng ta đều thấy có những cuốn kinh thánh do Hội Gideon biếu tặng. Hội Gideon vốn do một thương gia thành lập vào năm 1899. Người thương gia này kể lại rằng, một đêm nọ, ông cảm thấy mình vô cùng cô đơn trong một khách sạn, khi phải chiến đấu với một vấn đề kinh doanh làm ông không ngủ được. Tình cờ, ông thấy cuốn kinh thánh của ai đó để trong phòng. Ông mở ra, bắt đầu đọc và ông được an ủi thật nhiều. Từng trải này đã tạo ấn tượng sâu xa trong ông, nên ông chủ tâm muốn thấy các phòng của tất cả khách sạn đều được biếu tặng những cuốn kinh thánh. Hiện nay, Hội Gideon có trên 250.000 hội viên tại 181 quốc gia và mỗi năm phân phát 63 triệu cuốn thánh kinh. Nhờ những cuốn thánh kinh này, nhiều người đã tìm được sự an ủi và ý nghĩa cho cuộc sống. Thi Thiên thứ 119 chép: Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thật, lời Ngài là đèn soi cho từng bước chân của chúng ta và chiếu sáng lối đi của chúng ta trong cuộc đời.
Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, hỡi ai đau thương u sầu, đời chìm sâu trong bóng tối, thế gian đến đây ta cho an bình. Lời Ngài xuôi nước trong nơi khô hạn, làm cho tươi mới cõi tâm. Từ nơi chân Ngài mạch nước vinh an, đang làm tươi thắm đời tôi. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, nước thiêng ta ban cho đời. Người nào đau thương tâm linh khát khao, đến đây thỏa thuê muôn phần. Lời Ngài nước thiêng ban cho linh hồn, buồn thương cay đắng tan đi. Ngài ban ân lành, Ngài sống với tôi, bao ngày tăm tối còn đâu. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, ánh dương ta ban cho đời. Cuộc đời chôn sâu tâm tôi, thế gian đến đây vinh quang huy hoàng. Lời Ngài ánh dương soi trong linh hồn, làm tan u tối đau thương. Bình an hy vọng từ Chúa Giê-xu, đang làm tươi thắm hồn tôi. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, hỡi ai đau thương u sầu, đời chìm sâu trong bóng tối, thế gian đến đây ta cho an bình. Lời Ngài xuôi nước trong nơi khô hạn, làm cho tươi mới cõi tâm. Từ nơi chân Ngài mạch nước vinh an, đang làm tươi thắm đời tôi. Đang làm tươi thắm đời tôi.
Nguyễn Hữu Ái vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Lời Giê-xu. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị có theo dõi những trận banh trong giải túc cầu thế giới đang diễn ra tại Brazil trong những ngày vừa qua không? Đây là những tuần lễ mà hàng tỷ người trên thế giới theo dõi các trận banh này. Đang khi thế giới theo dõi các trận bóng đá, thì chiến tranh vẫn tiếp diễn tại Iraq. Có người đã nói, phải mà thế giới có thể ngồi lại với nhau chỉ để tranh tài thể thao hay là trình diễn âm nhạc thì đẹp biết bao. Thật ra, có thể nói, thể thao đã đem người ta lại gần nhau hơn bất cứ một giải pháp chính trị nào. Trong Thế chiến thứ hai, có một năm hai phe đã ngưng chiến để đá bóng với nhau, rồi sau đó tiếp tục đánh nhau. Thời Tổng thống Nixon, môn bóng bàn đã được dùng để đem Trung Quốc và Hoa Kỳ xích lại gần nhau. Thế vận hội mùa đông mùa hè, mỗi 4 năm cũng vậy. Thể thao đã trở thành chất xúc tác để tạo điều kiện cho hòa bình và thiện chí. Và chúng ta tự hỏi, tại sao con người lại không thể xích lại gần nhau như vậy trong những lĩnh vực khác? Hòa hợp trong tình người cần phải có một điểm chung nào đó. Bóng đá đã đem người ta lại gần nhau vì đây là môn thể thao phổ thông nhất thế giới. Do đó chúng ta thấy con người trên mọi lục địa đã có thể như nói với nhau cùng một ngôn ngữ. Thật ra, nhân loại còn nhiều điểm chung khác nhưng không biết hay đã sao lãng, bỏ qua mà trở nên xa lạ hận thù. Một trong những điều chung của nhân loại là chúng ta có một người cha chung. Tất cả chúng ta dù là ai, ở phương trời nào, mang màu da nào, cũng đều là con của một người cha trên trời. Người cha đó là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa, là Ông Trời. Có một vị giáo sĩ sau nhiều năm phục vụ trong vùng Irian Jaya, đông bộ Indonesia, và sau khi nghiên cứu về văn minh của nhiều bộ lạc cũng như nhiều dân tộc, ông nhận thấy rằng dù là giống dân nào, bán khai hay văn minh, tất cả đều có ý thức về Đấng Tạo Hóa dưới những hình thức khác nhau, từ việc thờ tự đến ngôn ngữ hay tập tục. Người Việt chúng ta cũng vậy. Trong ngôn ngữ, chúng ta nhắc đến ông trời với ý thức về Đấng tối cao đã tạo dựng muôn loài. Trong việc thờ tự, người ta thờ ông Thiên, và các vị vua chúa cũng có những lễ lạc như tế Nam Giao, bày tỏ lòng biết ơn trời. Ngày xưa, khi rao truyền phúc âm cho dân chúng tại Athens, Hy Lạp, sứ đồ Phao-lô cho biết chúng ta là dòng giống của Đức Chúa Trời. Điểm chung của nhân loại vì vậy là chúng ta có cùng một nguồn gốc. Tất cả chúng ta đều do Đức Chúa Trời tạo dựng. Nhưng có một điểm chung khác cũng quan trọng không kém, đó là loài người dù được Đức Chúa Trời tạo dựng, đã không tôn thờ Đức Chúa Trời như điều đáng phải làm. Trái lại, con người đã phản loạn, tôn thờ tạo vật thay cho tạo hóa. Điểm chung khác của nhân loại vì vậy là tất cả nhân loại đều có tội. Thánh Kinh dạy, mọi người đều đã phạm tội. Vì phạm tội, con người phải chịu hình phạt, và hình phạt đó là sự chết. Đây là sự chết tâm linh, mô tả tình trạng con người bị phân cách với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là nguồn sống. Bị phân cách với nguồn sống, con người sống trong đau đớn, tuyệt vọng. Chẳng những thế, con người cũng sống trong bóng tối của tội lỗi. Bóng tối đó khiến cho con người lầm lạc, suy nghĩ và hành động sai lầm mà vẫn nghĩ là mình đúng. Chính trong hoàn cảnh đen tối đó, Chúa Giê-xu đã giáng trần, đem tin vui đến cho nhân loại. Tin vui đó chính là phúc âm chúng tôi loan báo hàng tuần trên đài phát thanh này. Tin vui đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian cứu vớt người có tội. Người có tội là nhân loại, nói chung, và cũng là mỗi một chúng ta. Đức Chúa Trời tạo dựng từng người một trên thế giới này, và Chúa cũng kêu gọi chúng ta từng người một ăn năn trở lại với Chúa. Như người con hoang đàn bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của nhục dục, chúng ta cần ăn năn quay lại để kinh nghiệm tình thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không kinh nghiệm được ơn tha thứ của Thiên Chúa cho đến khi chúng ta ý thức về tình trạng tội lỗi của mình và quay trở lại với Thiên Chúa. Chúng tôi loan báo phúc âm hàng tuần, nhưng phúc âm chỉ là tin vui cho những ai cần đến phúc âm. Nếu chúng ta không ý thức về tình trạng tội lỗi của mình thì phúc âm không có ý nghĩa gì với chúng ta cả. Và chúng ta chỉ ý thức về tình trạng tội lỗi của mình khi ý thức về chỗ đứng của chúng ta trên cõi đời này. Chỗ đứng của chúng ta đó là chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa. Chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng nên phải tôn thờ Ngài. Thiếu niềm tin và lòng tôn kính Chúa, chúng ta chẳng những mắc tội với Chúa, nhưng cũng mất đi ý nghĩa của đời sống. Xa lìa nguồn cội là Thiên Chúa, chúng ta đã thật sự mất đi sự sống Thiên Chúa ban cho chúng ta. Để có lại sự sống đó, sự sống tâm linh, không phải chỉ sự sống thân xác này, chúng ta cần trở về với cội nguồn của chúng ta là Đức Chúa Trời. Phương cách để trở về với cội nguồn là qua ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng vô tội đã chịu chết, mang hình phạt thế cho chúng ta để chúng ta được sống. Chúng ta đã thấy con người có những điểm chung như sau. Điểm chung thứ nhất, chúng ta đều là con của đấng tạo hóa chí cao. Điểm chung thứ hai, chúng ta đều lầm lạc, phạm tội và xa lìa Thiên Chúa. Và vì vậy, nhân loại cũng có một điểm chung thứ ba. Điểm chung đó là tất cả chúng ta đều cần một vị cứu tinh vô tội để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa Giê-xu là đấng vô tội duy nhất, là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, mang thân xác con người nhưng không có tội vì Ngài không sinh ra theo công lệ tự nhiên. Chúa Giê-xu chẳng những vô tội, Chúa cũng đã gánh chịu tội lỗi của nhân loại, chịu chết thế cho nhân loại. Nhưng cái chết đó chỉ có ý nghĩa cho những ai đặt lòng tin nơi Chúa. Như chiếc phao cấp cứu được tung ra, nhưng chỉ người nào nắm lấy phao mới thoát chết thể nào, thì cũng vậy. Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, nhưng chỉ người nào đặt lòng tin nơi Chúa mới kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa. Và đó chính là điểm chung mà chúng ta cần có. Trong tháng 6 này và những ngày đầu tháng 7, hàng tỷ người trên thế giới có một điểm chung để hướng về, đó là giải túc cầu thế giới. Nhưng những ngày này rồi cũng sẽ qua, và nhân loại lại tiếp tục có những ưu tư phiền muộn, tranh chấp, khó xích lại gần nhau. Chỉ trong hồng ân của Thiên Chúa, khi mọi người đặt lòng tin nơi Chúa, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, chúng ta mới kinh nghiệm một điểm chung hoàn toàn, để cùng làm con một cha trên trời, và yêu thương nhau như anh chị em ruột thịt. Điều này đã xảy ra giữa những kẻ thù không đội trời chung, giữa những bộ lạc khát máu, và chắc chắn cũng sẽ xảy ra cho bất cứ ai ý thức về những điểm chung của nhân loại và đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa. Lời Chúa dạy, ai đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, Ngài sẽ ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Chúng ta sinh ra là con Thiên Chúa nhưng đã tẻ bước và xa cách Chúa. Chúng ta cần ăn năn quay bước để kinh nghiệm tình thương và sự sống thật Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đó chính là phúc âm chúng tôi gửi đến quý vị hôm nay. Phúc âm là tin vui, chỉ có giá trị khi chúng ta tiếp nhận. Ước mong quý vị sẽ tiếp nhận tin mừng hôm nay để kinh nghiệm sự sống mới Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta. Đó chính là điểm chung tột đỉnh mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, mà mỗi chúng ta là một phần của nhân loại đó.
Ngài còn biết theo ai, đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng dương sông nước mênh mông, thuyền buồn lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài còn biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại đời có buồn tê. Ngài còn đi với ai vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thật con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lớn tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ Ngài con đi với ai. Ngài ơi sao bỏ rơi con, đời sầu héo tháng năm gần ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặt con trên hất nhiều hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi Ngài ơi thân con máu đau trên treo thập hình. Nào ai bỏ Ngài con đi với ai vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ Ngài con đi với ai. Ngài trung tín rất mắt từ nhân, nào đâu Ngài nỡ quên con, hắn đưa lối dẫn theo đường Ngài. Lạy Ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý Ngài. Bước đi bên Ngài, đời con bỏ Ngài con đi với ai vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lớn tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ Ngài con với ai, bỏ Ngài con đi với ai.
Lê Quý Dự vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Bỏ Ngài con biết theo ai. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được đến với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong thời gian gần đây, chúng tôi có trình bày loạt bài Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hôm nay, để kết thúc đề tài này, chúng tôi xin trình bày về một quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, trong một sách gọi là sách Ruter. Sách Ruter ghi lại câu chuyện về bà Naomi và hai người con dâu. Qua câu chuyện này chúng ta được biết, vì quê hương bị nạn đói, vợ chồng bà Naomi đã phải đến vùng Moab lánh nạn. Đến đó một thời gian thì chồng bà qua đời, để lại bà và hai người con trai. Sau đó hai người con trai lấy vợ. Nhưng 10 năm sau, hai người con trai đó cũng chết, để lại bà Naomi và hai người con dâu. Tức là trong gia đình có 3 người đàn bà, không chồng, không con. Lúc đó bà Naomi nghe tin quê hương đã qua nạn đói, nên bà định đem hai người con dâu trở về. Nhưng khi đi dọc đường, bà đổi ý và nói với hai nàng: "Mỗi con hãy trở về nhà cha mẹ mình đi, cầu xin Chúa lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người chết của ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Chúa ban cho hai con được bình yên nơi nhà chồng mới." Rồi bà ôm hôn hai nàng, còn hai nàng khóc và nói: "Chúng con sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ." Nhưng cuối cùng, một người con dâu vâng lời bà Naomi, hôn từ biệt bà, trở về nhà cha mẹ. Còn người con dâu kia quyết tâm đi theo bà. Chi tiết này cho ta thấy bà Naomi và hai người con dâu có mối quan hệ thật tốt đẹp. Tuy là mẹ chồng, nàng dâu, nhưng giữa họ có một tình thương yêu đậm đà. Và nếu phân tích câu chuyện, chúng ta thấy bà Naomi và hai người con dâu yêu thương nhau là vì những lý do sau đây. Lý do thứ nhất, bà Naomi đối xử với con dâu bằng tình thương yêu chân thật. Hành động và lời nói của bà Naomi cho thấy điều đó. Bà có quyền đem hai người con dâu trở về quê hương để hai nàng hầu hạ chăm sóc bà trong tuổi già cô đơn. Vì hai nàng thuộc quyền sở hữu của bà. Bà đang cần hai nàng vì bà không còn ai khác. Nhưng bà đã quyết định cho hai người con dâu tự do và bảo trở về nhà cha mẹ. Không những thế, bà còn khuyến khích hai nàng lấy chồng khác và cầu xin Chúa ban phước cho hai nàng trong gia đình mới. Bà không nói một cách hờn dỗi hay là cay đắng, nhưng thật lòng muốn hai cô con dâu không phải sống trong cảnh quá bụa cô đơn như bà. Thánh Kinh ghi lời bà Naomi nói như sau: "Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi, đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi." Lý do thứ hai là bà Naomi không ích kỷ, không nghĩ đến nỗi khổ của mình. Dù trong hoàn cảnh đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng, bà Naomi đã không nghĩ đến nỗi khổ của mình, nhưng nghĩ đến hạnh phúc của hai người con dâu. Thật ra bà không xem hai nàng là con dâu, nhưng xem như con gái. Đây là điều nổi bật trong cách cư xử của bà. Khi một người có tình thương và nghĩ đến phúc lợi của người khác, người đó sẽ nhận được tình thương của người chung quanh, đặc biệt là trong trường hợp mẹ chồng nàng dâu. Nếu bà mẹ chồng thương con dâu và đối xử với con dâu cách độ lượng, cao đẹp, trừ những trường hợp ngoại lệ, còn thường là các bà sẽ được con dâu yêu thương lại và xem như là mẹ ruột. Lý do thứ ba khiến bà Naomi và giữa hai người con dâu có mối quan hệ tốt đẹp là hai nàng dâu cũng yêu thương bà. Tình yêu bao giờ cũng phải có hai chiều. Nếu chúng ta không ban cho tình yêu, thì sẽ không nhận được tình yêu. Trái lại, nếu chúng ta lấy tình thương yêu đối xử với mọi người, kể cả những người khó thương, chúng ta sẽ nhận được tình thương dư dật. Chúng ta biết hai người con dâu của bà Naomi yêu thương bà vì chính bà đã nói lên điều đó. Khi bảo hai nàng trở về nhà cha mẹ, bà nói: "Cầu Chúa lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người chết của chúng ta và đã đãi chính mình ta." Hai nàng dâu của bà không chỉ tử tế yêu thương bà khi cả ba người đã trở thành những quá phụ cô đơn, nhưng hai nàng cũng đối xử tốt đẹp với chồng của họ, tức là hai con trai của bà. Hai nàng dâu này là hai nàng dâu ngoan hiền, không chỉ vì họ được mẹ chồng thương yêu, nhưng cũng vì họ kính sợ Chúa, sống theo lời Chúa dạy. Hai nàng muốn giữ lòng trung thành với nhà chồng, dù chồng đã chết. Ngoài ra có một yếu tố khác khiến ba mẹ con thông cảm với nhau và muốn sống bên nhau. Đó là họ ở trong cùng một cảnh ngộ. Có lẽ sau khi chồng chết và sống với bà mẹ chồng trong cảnh quá bụa, hai nàng dâu đã hiểu bà, thương bà, xem bà như mẹ ruột, nên bây giờ không muốn lìa xa bà. Trong hai nàng dâu này, nàng Ruter là người đặc biệt hơn. Nàng thương mẹ chồng và quyết tâm theo bà cho đến cuối cùng. Khi người con dâu lớn đã vâng lời mẹ chồng từ giã bà để trở về nhà cha mẹ, bà Naomi nói với Ruter như sau. Này, chị con đã trở về quê hương và theo thần của nó. Con hãy trở về theo nó đi. Nhưng Ruter thưa. Xin chớ nài con phân rẽ mẹ. Vì mẹ đi đâu, con sẽ đi đó. Mẹ ở nơi nào, con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ thác nơi nào, con muốn thác và được chôn nơi đó. Nếu có điều gì khác hơn là sự chết phân cách con khỏi mẹ, nguyện Chúa hằng hữu giáng họa cho con. Câu trả lời của Ruter nói lên tình thương yêu chân thật và keo sơn của nàng đối với mẹ chồng. Có lẽ Ruter đã nhìn thấy nơi bà Naomi không những là người mẹ yêu thương, nhưng cũng là người bạn và là người hướng dẫn tinh thần mà nàng không thể xa lìa. Điều quý hơn nữa là Ruter không chỉ nói cho mẹ chồng vui lòng, nhưng nàng thật tâm muốn theo bà. Câu trả lời của nàng cho thấy rằng không một điều gì trên đời này có thể tách rời nàng khỏi người mẹ chồng mà nàng yêu thương. Ngày nay tại nhiều nơi, trong lễ cưới, người ta thường cho cô dâu chú rể nhắc lại câu nói của nàng Ruter để hai người nói lên lời hứa nguyện với nhau và bày tỏ lòng cam kết đối với nhau. Ví dụ như cô dâu nói với chú rể, anh đi đâu, em sẽ theo đó. Anh ở nơi nào, em sẽ ở nơi đó. Dân tộc của anh là dân tộc của em. Đức Chúa Trời của anh cũng là Đức Chúa Trời của em. Anh chết nơi nào, em muốn được chết và chôn nơi đó. Chỉ có cái chết mới chấm dứt cuộc hôn nhân của chúng ta. Và chú rể cũng hứa nguyện một lời tương tự như vậy với cô dâu. Một tác giả nọ đã viết, từ xưa đến nay, không một câu chuyện tình nào có thể ví sánh với chuyện tình của nàng dâu Moab và bà mẹ chồng Do Thái mà Thánh Kinh đã ghi lại. Tình yêu nàng Ruter dành cho mẹ chồng, tinh khiết như vàng ròng và mạnh như sự chết. Không điều gì có thể dập tắt tình yêu đó. Và lời tuyên xưng tình yêu của Ruter là lời tuyên xưng đẹp nhất trên đời. Nàng Ruter đã nói với bà mẹ chồng lời hứa nguyện yêu thương và trung thành. Đây là lời hứa của người biết nghĩ đến người khác, chứ không vì một lợi ích riêng nào cho mình. Thưa quý thính giả, có lẽ trong thực tế chúng ta ít thấy những mối quan hệ thân thương đậm đà giữa một người với gia đình chồng hay gia đình vợ. Trái lại, chúng ta thường nghe hoặc thấy những chuyện đau lòng giữa người này với người kia, nhất là giữa mẹ chồng với nàng dâu. Trong nhiều gia đình, lắm khi giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái, hoặc giữa anh chị em ruột thịt với nhau, mối quan hệ cũng không tốt đẹp. Bao nhiêu người sống chung dưới một mái nhà, nhưng không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau. Lắm khi vì ganh tị hoặc tham lam mà người trong gia đình sẵn sàng làm hại nhau hoặc gây đau khổ cho nhau. Có lẽ chúng ta cần nhìn lại chính mình, xem chúng ta có tâm tình yêu thương và hy sinh như bà Naomi và nàng dâu Ruter hay không. Nếu có con cái đã lớn, đã lập gia đình, chúng ta đối xử với con dâu, con rể như thế nào? Có ngọt ngào, tế nhị và thương yêu không? Nhiều người thường lấy chuyện nàng Ruter để khuyên dạy con dâu phải yêu thương và trung thành với mẹ chồng, mà quên rằng sở dĩ nàng Ruther ngoan hiền như thế, một phần lớn cũng là vì nàng có một bà mẹ chồng thương yêu, tế nhị. Thật ra, nếu chúng ta sống với mọi người bằng tình yêu thương, lòng tôn kính, sẵn sàng nhường nhịn và tha thứ cho nhau, mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh sẽ tốt đẹp. Thánh Kinh dạy, đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta thực hành nguyên tắc sống cao đẹp của Kinh Thánh, để mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh được tốt đẹp và đời sống chúng ta được bình an và hạnh phúc. Thưa quý khán giả, các câu chuyện gia đình trong đề tài mẹ chồng nàng dâu đã được lột lại trong một bộ băng gồm 19 bài. Nếu muốn đặt mua bộ băng này, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được loan báo vào cuối chương trình phát thanh tuần này. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới.
Là điệu nhạc tuyệt vời cho thế nhân, hỡi ai đương sầu đau lắng nghe lời dịu êm. Là mùa xuân dịu dàng thắm ngát lá hoa, là ánh hải đăng trong lòng tôi, dầu cho bão tố gió mưa không phai mờ, và tôi biết chắc bước chân tôi luôn luôn có người, có treo leo gặp đường ngại ngùng chi. Chúa tuyệt vời, đôi cô cô tha mãi ghi hình ảnh thập tự, sáng danh Chúa muôn nghìn thu, vì con Chúa hy sinh huyết tuôn rơi thập giá. Giêsu chết thay con, Chúa yêu con vô cùng. Con vô cùng. Chúa hy sinh, Chúa yêu thương vô đó. Giê-xu chết thay con tình yêu, ôi quá tuyệt vời.
Nhật Mai vừa trình bày ca khúc Tình yêu tuyệt vời, lời Thái Trịnh, nhạc Trọng Toàn. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Phước cho người có tâm hồn nghèo khổ do mục sư Nguyễn Văn Hành trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, các nhà giải nghĩa Kinh Thánh gọi Matthew từ đoạn 5 đến đoạn 7 là bài giảng trên núi. Tôi xin đọc đoạn 5 câu 1 phần A. Đức Chúa Giê-xu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh lấy vị trí Chúa Giê-xu giảng dạy mà đặt tên cho chủ đề bài giảng này là bài giảng trên núi. Cũng có các nhà giải nghĩa Kinh Thánh khác đặt tên cho bài giảng này là bài giảng phong chức cho 12 sứ đồ. Tôi xin đọc đoạn 5 câu 1 phần B. Khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. Cho nên cả hai chủ đề của bài giảng này đều nằm trong câu 1 của đoạn 5. Kính thưa quý vị, khởi đầu chức vụ, Chúa Giê-xu chọn lựa 12 sứ đồ. Ngài huấn luyện, phong chức và giao phó công việc cho 12 sứ đồ để họ cộng tác với Ngài thực hiện chương trình mở mang nước trời. Thưa quý vị, bài giảng trên núi hay là bài giảng phong chức cho các môn đồ là bài giảng rất quan trọng vì đây là mạng lệnh Chúa truyền cho các sứ đồ. Cho nên, họ phải biết rõ, hiểu thật đúng, nắm thật vững lời dạy để thi hành nhiệm vụ cho đầy đủ chức dịch mà Chúa giao phó. Cho nên bài giảng trên núi chứa đựng cốt lõi của những lời Chúa Giê-xu phán dạy cho những người có tâm phúc ngày xưa, cũng như cho những người có tâm phúc ngày nay, mà Ngài đã kêu gọi và chọn lựa họ tiếp tục công vụ của Ngài tại thế cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Thưa quý vị, Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 10 chứa đựng 8 phước lành. Chúa Giê-xu truyền cho các môn đồ. Với thời gian hạn hẹp trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta cùng nhau học 3 câu đầu của Matthew đoạn 5. Trong 3 câu đầu, câu 1 và câu 2 nói đến vị trí và cách thức Chúa Giê-xu truyền đạt bài giảng cho các môn đồ. Câu 3 là phước lành thứ nhất. Thưa quý vị, Thánh Matthew mở đầu bài giảng trên núi mô tả 3 điểm quan trọng trong cung cách trang nghiêm của một giảng sư thiên thượng truyền đạt lời dạy của Ngài cho các môn đồ để họ nghiêm túc tiếp nhận và thực hành lời Ngài dạy. Thứ nhất, Chúa Giê-xu khởi sự dạy dỗ khi Ngài đã ngồi xuống. Thứ hai, Ngài bằng mở miệng. Thứ ba, Ngài truyền dạy rằng. Thưa quý vị, tôi xin trình bày cung cách dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu khởi sự dạy dỗ khi Ngài đã ngồi xuống. Cách dạy dỗ học trò của người Do Thái rất là nghiêm trang. Các rabbi khi dạy dỗ những điều quan trọng cho học trò, họ thường ngồi xuống để truyền đạt những vấn đề trọng yếu. Ngày nay chúng ta thường thấy các giáo hoàng từ ghế của người và qua khung cửa sổ của điện Vatican, giáo hoàng truyền đạt sứ điệp cho giáo dân. Sứ đồ Matthew muốn nói đến việc Chúa Giê-xu ngồi xuống để bắt đầu dạy cho môn đồ là việc quan trọng, và Ngài sẽ bắt đầu truyền đạt những lời dạy quan trọng cho họ, cho nên môn đồ cần phải nghiêm túc, yên lặng, lắng nghe, tập trung tư tưởng để nhớ rõ lời của Ngài. Thưa quý vị, tôi ước mong các con dân Chúa khắp mọi nơi hãy ý thức được điều Matthew nhắc nhở chúng ta trong câu 1 này. Xin quý con cái Chúa hãy lấy lòng nghiêm chỉnh mỗi khi chúng ta nghe đọc lời Kinh Thánh trong các buổi lễ thờ phượng hoặc các buổi họp cầu nguyện. Làm như vậy chúng ta bày tỏ lòng kính kiền và đức tin trong lời hàng sống. Thưa quý vị, tiếp theo tôi xin trình bày phần thứ hai trong cung cách Chúa truyền đạt bài giảng. Ngài bằng mở miệng. Câu này nói đến Ngài sắp ban ra một sứ điệp chứa đựng lời hàng sống. Chúa Giêsu ban lời hàng sống nên môn đồ phải nghiêm chỉnh lắng nghe. Vì lời hằng sống là lời hằng còn cho đến đời đời. Lời hằng sống có giá trị nuôi dưỡng linh hồn. Lời hằng sống là lời sống truyền từ miệng của Chúa Giêsu phán ra gọi là Rema. Rema là lời từ miệng Chúa phán ra, lời của thần linh và ban sự sống. Văn đoạn 6, câu 63 chép, ấy là thần linh làm cho sống. Xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Kính thưa quý vị, những lời từ miệng Chúa phán ra đều là thần linh và sự sống, cho nên chúng ta phải xem đây là lời quan trọng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thứ ba, trong cung cách uy nghiêm truyền đạt lời Chúa dạy là lời hằng sống này. Nói đến việc Ngài dốc đổ cả sức lực, tâm trí, năng lực cho việc dạy dỗ những điều trọng yếu về nước trời. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta học hỏi ý nghĩa của mỗi phước lành, xin chúng ta nắm vững một quy tắc chung của 8 phước lành này. Thưa quý vị, mỗi phước lành có 2 phần. Phần thứ nhất là lời chúc mừng bắt đầu bằng chữ phước. Và phần thứ hai là phần thưởng cho người có phước lành bắt đầu bằng chữ vì. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào phước lành thứ nhất trong 8 phước lành mà Chúa truyền cho các môn đồ. Tôi xin đọc câu thứ 3. Phước cho những người có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Kính thưa quý vị, trước hết chúng ta phải xem người đời quan niệm phước lành như thế nào. Rồi sau đó chúng ta học đến phước lành mà Chúa dạy cho các môn đồ, cũng như cho chúng ta ngày nay trong Kinh Thánh. Phước lành của người đời tùy thuộc vào những vận mệnh, cơ may và biến đổi của cuộc đời. Phước lành theo quan niệm của người đời tùy thuộc vào những điều cuộc đời có thể ban cho hoặc lấy đi. Phước lành của thế gian đến rồi đi. Một sự thay đổi, vận may hay sức khỏe giảm sút, kế hoạch bất thành, tham vọng không đạt, cả đến thời tiết thay đổi cũng có thể cướp đi mất niềm vui bấp bênh của trần gian. Thưa quý vị, quan niệm phước lành trong Kinh Thánh khác hẳn với quan niệm phước lành của người đời. Chữ Makarios là phước lành trong Kinh Thánh, mô tả sự vui mừng mầu nhiệm, sự vui mừng không thể nào mô tả được. Sự vui mừng tự tại có bên trong lòng mình, trong tâm linh mình, sự vui mừng hoàn toàn độc lập với cơ may và sự biến đổi của cuộc đời. Phước lành của Cơ Đốc giáo là phước lành được Đức Chúa Trời ban cho, không một ai có thể xâm phạm hoặc cắt đi mất được. Chúa Giêsu phán trong Giăng đoạn 16 câu 22. Chẳng ai cắt đi được sự vui mừng của các ngươi. Phước lành của Chúa khi nói đến là sự vui mừng, và ngay cả trong cơn đau đớn, buồn thảm, mất mát, đau khổ không thể đụng tới được. Sự vui mừng chiếu sáng xuyên qua nước mắt mà chẳng có gì trong sự sống hoặc sự chết có thể lấy đi, mất đi được. Sự vui mừng của người Cơ Đốc là niềm vui trong sáng, bất khả xâm phạm, luôn luôn đi với Chúa và trong sự hiện diện của Ngài. Thưa quý vị, Chúa Giêsu dùng chữ thoso mô tả một sự nghèo hèn, khốn khổ tuyệt đối. Chữ này nói đến sự sụm xuống, co lại và đói rét, mô tả một sự nghèo cực, đến độ ngã quỵ không còn đứng nổi nữa. Chữ này có 4 giai đoạn. Nghĩa đầu tiên là nghèo. Ý nghĩa thứ hai là vì nghèo nên không có ảnh hưởng quyền thế, danh vọng, uy tín hay sự giúp đỡ nào cả. Ý nghĩa thứ ba là vì nghèo không có ảnh hưởng gì nên bị người đời chà đạp và áp bức. Cuối cùng là vì nghèo không có chút quyền lực nào dưới đất, nên họ đặt hết lòng tin trọn vẹn vào Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói đến hạng người nghèo này trong Thi Thiên đoạn 9 câu 18, Thi Thiên đoạn 35 câu 10, Thi Thiên đoạn 68 câu 10. Thi Thiên đoạn 34 câu 6 viết rằng: kẻ khốn cùng này có kêu cầu Đức Giê-hô-va bằng nhậm lời người, giải cứu người khỏi điều gian truân. Người nghèo theo nghĩa Thi Thiên này là người tốt, là kẻ yêu dấu của Đức Chúa Trời. Phước cho người có lòng khó khăn có nghĩa là phước cho người nhận biết sự bất lực hoàn toàn của mình và đặt hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nếu một người ý thức sự hoàn toàn bất lực của mình và đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, thì trong cuộc sống của người ấy sẽ có hai mặt. Một là hoàn toàn tách biệt khỏi vật chất, vì người biết rằng trong vật chất không bền lâu. Tự nó không đem lại hạnh phúc trọn vẹn và bình an trọn vẹn. Thứ hai, người sẽ được ràng buộc trọn vẹn với Đức Chúa Trời vì biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới đem lại cho mình sự cứu giúp, hy vọng và sức mạnh. Vậy, phước hạnh đầu tiên có nghĩa là phước thay cho người nào nhận biết, chín chắn sự bất lực hoàn toàn của mình và hoàn toàn đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, vì chỉ có cách duy nhất là hoàn toàn vâng phục Chúa và trở thành công dân của Thiên Quốc. Kính chào quý vị!
Hãy nghe con cầu đem. che con luôn. Con xin dâng lên Cha cuộc sống của con đơn sơ, tâm linh con nương nhờ nơi Chúa Cha tình thương. Chúa hỡi Chúa lặng yên, con mãi kêu cầu Cha. Chúa hỡi Cha quyền năng, chưa lặng thinh khi con gặp phong ba, xin hãy nghe con cầu đem về chốn an bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, trong thời gian làm thị trưởng thành phố New York từ năm 1934 đến năm 1945, ông Fiorello LaGuardia đã nhiều lần tình nguyện làm quan tòa trong những phiên tòa ban đêm. Trong một phiên tòa, một người bị buộc tội là đã ăn cắp một ổ bánh mì. Người này xin được tha bổng vì ông nói gia đình ông nghèo nên phải lấy cắp bánh mì để nuôi các con còn nhỏ. Quan tòa LaGuardia nói, luật là luật, tôi phạt anh 10 Mỹ Kim. Khi tội nhân buồn bã, nói không có tiền để trả, thì quan tòa mở ví ra lấy 10 Mỹ Kim để trả thế cho anh. Ông còn yêu cầu những người đang hiện diện trong tòa, mỗi người giúp cho anh 50 xu. Câu chuyện của quan tòa LaGuardia trả tiền thế cho người phạm tội giúp chúng ta hiểu phần nào về ý nghĩa Chúa Giê-xu là đấng vô tội phải chết thế cho tội lỗi con người. Thánh Kinh thơ Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 chép, vì Chúa cứu thế đã chết cho tội lỗi một lần đủ cả, đấng công chính chết thay cho người không công chính để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời. Trước mặt Thượng Đế Thánh Khiết, tất cả chúng ta đều là tội nhân, đáng chịu hình phạt sự chết đời đời. Nhưng cảm tạ Thượng Đế đã ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế Giê-xu để chết thế cho chúng ta. Chỉ có sự chết của Chúa Giê-xu là đấng vô tội mới thỏa đáp được sự công chính tuyệt đối của Thượng Đế. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ của Thượng Đế qua sự chết đền tội của con Ngài ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được thông công với Cha Thiên Thượng là đấng công chính nhân từ. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cuộc đời tôi hôm nay chẳng còn đau thương xót xa, vì tôi có Chúa ở trong tôi. Đường đời trong gai và bao gian nan khó đi, tôi sẽ không sợ chi. Bạn thân tôi ơi, bạn hiền, bạn có biết chăng, vì yêu ta Chúa đã chịu hình. Tình yêu ấy không chi sánh bằng thời gian, cũng chẳng nhạt phai. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân ngày đây rã rời. Đầu đội gai quắn cầm sâu tới Ngài không hề đâu. Bằng những ánh mắt nát dữ nhìn Ngài, nơi đây chốn của muôn tội, Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập vì Ngài yêu bạn và tôi. Về tôi hôm nay chẳng còn đau thương xót xa, vì tôi có Chúa.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Ngày chiều nhục hình và đinh đóng, vì đến tội lỗi cho muôn người, rồi Ngài nguyện cầu xin Cha hãy tha thứ cho nhân loại lầm than. Làn roi thâm đen thân ngày đây rã rời, đầu đội gai quắn cầm sâu tới Ngài không hề đâu. Bằng những ánh mắt nát dữ,
bằng những ánh mắt này,
nơi đây chốn của một tội, Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập vì Ngài yêu bạn và tôi. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân ngày đây rã rời, đầu đội gai quắn cầm sâu tới Ngài không hề đâu. Bằng những ánh mắt nát dữ,
bằng những ánh mắt ấy,
nơi đây chốn của muôn tội, Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập vì